Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, trọng thành Thụy My, Đức Tâm, Minh Anh, Thu Hằng và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng 9, 2015. Trung Quốc tăng tốc xây phi đạo tại đá Subi, quần đảo Trường Sa, theo ảnh vệ tinh Mỹ. Nhóm 4 nước Đông Âu bác bỏ chính sách phân bổ người tị nạn bắt buộc của Bruxelles. Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cho phép kéo cờ Palestine tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Cuba ân xá hơn 3.500 tù nhân trước khi đón giáo hoàng. Mục mỗi ngày một sự kiện. Vì sao tại Pháp, người tị nạn hiện nay không được thương cảm như thuyền nhân người Việt hồi 1979? Kính thưa quý vị, Trung Quốc tăng tốc xây phi đạo tại đá Subi, Trường Sa. Báo The Diplomat chuyên về chính trị châu Á ngày hôm qua loan tin, các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang hoàn tất một đường băng quân sự lớn tại đảo Subi Reef, quần đảo Trường Sa, bất chấp các phản đối và kêu gọi giữ nguyên trạng tại khu vực tranh chấp này. Công trình này nếu hoàn tất có khả năng tiếp nhận được nhiều loại chiến đấu cơ, tạo điều kiện cho phép Bắc Kinh áp đặt ưu thế quân sự ở Biển Đông. Theo The Diplomat, các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho công ty ảnh không gian Digital Globe có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố ngày 3 tháng 9 cho thấy mặt bằng xây dựng mới có chiều rộng khoảng 60m, chiều dài 2.200m, bề rộng của đường băng tương đương với đường băng tại đảo nhân tạo chữ thập mà Trung Quốc khởi công xây dựng từ đầu năm nay. Subi Reef, tên Việt Nam là đá Subi, Trung Quốc gọi là chữ Bích Tiều. Như vậy, đang trên đường trở thành căn cứ không quân thứ ba của Trung Quốc trên các vùng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, tiếp theo đảo chữ thập Trường Sa và đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Những thông tin trước đó cho thấy Trung Quốc có khả năng xây dựng một đường băng dài đến 3.300m tại đá Subi, cho phép tiếp nhận phần lớn các chiến đấu cơ và máy bay hậu cần. Theo The Diplomat, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hồi cuối tháng trước ra một báo cáo theo đó Trung Quốc đã gia tăng diện tích đòi hỏi chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, đối tượng tranh chấp với Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Diện tích đảo của Trung Quốc chiếm hữu tại Trường Sa trong tháng 6 là hơn 1,10 km2, tăng gấp rưỡi so với tháng 5 trước đó. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh rút cáo buộc chống một nhà báo. Ngày hôm nay, Trung Quốc bất ngờ hủy bỏ một cáo buộc hình sự đối với một nhà báo, người đã dám tố cáo các việc làm sai trái của một quan chức cao cấp. Minh Anh cho biết cụ thể.
Người được hưởng sự khoan dung hiếm có là nhà báo Lưu Hổ, bị điều tra hình sự về tội bôi nhọ danh dự lãnh đạo năm 2013. Ông đã bị cảnh sát điều tra bắt giữ về tội, bị đặt vào tung tin đồn nhảm và không được nộp tiền bảo lãnh trong vòng một năm. Vào thời điểm đó, Lưu Hổ làm việc cho báo mạng New Express, nhưng cũng có nhiều bài bình luận cá nhân trên trang mạng Weibo, Tân Lãng Vi Bác, một dạng Twitter của Trung Quốc. Ông đã tố cáo những sai sót của Phó Thị trưởng Trùng Khánh, ông Mã Chánh Kỳ, trong việc tái cơ cấu một công ty nhà nước dẫn đến thất thoát hàng triệu đô la. Hiện ông Mã đang nắm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia. Theo AFP, việc hủy bỏ cáo buộc này là một động thái bất thường tại Trung Quốc, bởi lẽ các cuộc trấn áp xã hội dân sự đã tăng mạnh dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Hơn 200 luật sư và các nhà hoạt động gần đây đã bị bắt giữ hoặc được mời đi thẩm vấn.
Nhìn sang Đông Bắc Á, kẻ hình hung đại sứ Mỹ bị tù 12 năm. Theo AFP ngày hôm nay, một người Hàn Quốc bị tòa án nước này kết án 12 năm tù giam về tội hành hung đại sứ Hoa Kỳ bằng dao.
Ông Kim Ki-jong, 56 tuổi, bị truy tố vì tội tìm cách giết hại đại sứ Mỹ Mark Clipper hồi tháng 3 năm nay tại Seoul. Mặt nạn nhân bị dao đâm phải khâu đến 80 mũi. Bên công tố trước đó đã yêu cầu phạt thủ phạm 15 năm tù. Tòa án nêu lên việc bị cáo đã suýt cắt động mạch cổ của nạn nhân. Theo tòa, kẻ hành hung đã không thể hiện bất cứ dấu hiệu hối hận nào và cố biện minh cho hành động của mình trước phiên tòa. Giải thích với các nhà điều tra, bị cáo cho biết, mục tiêu chính của việc hành hung này là nhằm thể hiện thái độ chống lại các cuộc tập trận quân sự phối hợp thường xuyên giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Viên đại sứ đã được chọn như mục đích hành hung mang tính biểu tượng. Theo bị cáo, các cuộc tập trận nói trên là nguồn gốc gây ra các bế tắc trong quan hệ hai miền Triều Tiên. Kim Ki-jong, người bị cảnh sát Hàn Quốc đánh giá là phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan, đơn lẻ, từng bị kết án 2 năm tù treo năm 2010 vì ném đá vào đại sứ Nhật tại Seoul.
Còn tại Nhật Bản, lũ lớn bất ngờ, 3 người chết và 26 người mất tích. Hàng ngàn binh sĩ cứu hộ đã được huy động đến phía bắc Tokyo để cứu trợ hàng ngàn người dân vẫn còn bị nước lũ giam hãm. Đã có 26 người bị mất tích và 3 người chết do mưa lũ gây ra, nhưng giới truyền thông dự báo số nạn nhân có thể sẽ còn tăng lên nhiều. Thông tin viên AFP Frederick Charles tại Tokyo tường thuật.
Le typhon Eto s'est acharné à faire tomber ses pluies sur la petite ville de Joso et ses 65,000 habitants.
Cơn bão Eto đã trút những cơn mưa rào xuống thành phố nhỏ Joso và 65,000 cư dân tại chỗ. Thành phố này nằm cách thủ đô Tokyo 60 cây số về phía bắc. mưa lớn đã làm cho mực nước sông Kinugawa dâng cao, ngập tràn cả thành phố. Các hình ảnh thảm hại trên kênh truyền hình NHK cho thấy cái khoảnh khắc con sông vỡ bờ tạo thành một con sóng lớn đổ ập vào thành phố. Nước sông tràn vào thành phố với tốc độ nhanh, dâng cao tới 1 mét, phá hủy nhà cửa và xe cộ mỗi khi nước tràn qua. Kênh truyền hình còn cho thấy hình ảnh của nhiều người đàn ông và phụ nữ ngồi sát bên nhau trên mái nhà hay trên ban công, vẫy tay, kêu gọi một cách tuyệt vọng. Xa hơn về phía bắc, nhà máy hạt nhân Fukushima chìm dưới mưa bão. Nước mưa hòa lẫn với nước để sử dụng làm nguội các lò phản ứng. Nhà máy hạt nhân đã bị ngập lụt một phần và nước bị nhiễm phóng xạ đã tràn ra biển Thái Bình Dương.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Nhìn sang Đông Nam Á, Singapore bầu cử quốc hội, đảng cầm quyền ở thế thượng phong. 2,5 triệu cử tri Singapore đi bỏ phiếu ngày hôm nay để bầu ra các đại biểu của một quốc hội mà từ nửa thế kỷ nay vẫn do đảng Hành động Nhân dân thống trị. Cho dù đảng cầm quyền cầm chắc phần thắng để lập chính phủ, nhưng dự báo sẽ khá chật vật trong kỳ bầu cử này, Thụy My cho biết.
Lần đầu tiên kể từ khi Singapore độc lập năm 1965, các đảng đối lập đưa ra được các ứng cử viên cho cả 89 ghế trong quốc hội, trong đó đảng quan trọng nhất là Lao động có 25 ứng viên. Việc đi bầu là bắt buộc ở Singapore và thăm dò ý kiến bị cấm đoán. Trong kỳ bầu cử trước, số phiếu ủng hộ đảng cầm quyền rơi xuống mức 60%. Hiện đảng này chiếm 80 ghế trong quốc hội, còn đảng Lao động có 7 ghế. Nhưng đây đã là điều đáng kể khi đối lập phải đối mặt với chiến dịch trấn áp, một số đại biểu bị tống giam hay không còn phương tiện tài chính do bị kiện tụng. Họ ít được tài trợ và tổ chức kém trong một nhà nước bị kiểm soát với bàn tay sắt. Cuộc bầu cử trước thời hạn 16 tháng được tổ chức nhanh kỷ lục sau khi quốc hội bị giải tán cuối tháng 8 theo yêu cầu của Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai cố Thủ tướng Lý Quang Chiểu đã qua đời hồi tháng 3 ở tuổi 91. Lãnh đạo Singapore trên 3 thập kỷ qua, ông Lý Quang Chiểu được coi là người đã đưa hòn đảo nghèo nàn trở thành một trung tâm thương mại tài chánh thế giới. Tuy nhiên, ông bị chỉ trích vì hạn chế tự do của người dân.
Khủng hoảng tị nạn, nhóm 4 nước Đông Âu bác bỏ quota của châu Âu. Để tìm cách thu hẹp các bất đồng trong chính sách người tị nạn, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Đức có cuộc gặp đồng nhiệm 4 nước Ba Lan, Hung, Czech và Slovakia thuộc nhóm Visegrad tại Praha. Tuy nhiên, các nước Đông Âu này đã bác bỏ chủ trương phân bổ định mức tiếp nhận bắt buộc mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu vừa đề nghị. Trả lời báo giới sau cuộc họp này, Ngoại trưởng Czech Lubomir Zaorálek thông báo các nước tiếp đón người tị nạn phải có quyền kiểm soát số lượng người tị nạn mà họ sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ. Theo chủ trương của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, thì các thành viên châu Âu cần chia sẻ việc đón tiếp 160.000 người tị nạn ngay từ tuần tới. Các nước Ba Lan, Hung, Czech và Slovakia có quan điểm phản đối chính sách quota theo sáng kiến của Đức, mà Pháp là một trong những nước ủng hộ đầu tiên. Thủ tướng Slovakia lớn tiếng phản bác, xin trích, chúng ta không thể nào quỵ lụy và tuân theo mỗi khi Đức hay Pháp yêu cầu. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Đức đã cảnh báo châu Âu không có quyền chia rẽ trước một thách thức lớn lao như vậy, vì theo ông, trách cứ sẽ không giúp gì cho việc kiểm soát được tình hình. Ngoài 4 nước nói trên, Rumani cũng từ chối chủ trương quota. Đan Mạch ngày hôm nay cho biết sẽ không tham gia vào hệ thống phân bổ người tị nạn do Bruxelles quy định. Bộ trưởng Nội vụ Đan Mạch cho biết nước này đã tiếp nhận gần 15.000 đơn tị nạn vào năm ngoái, và riêng từ đầu năm nay Đan Mạch đã đứng thứ 5 ở châu Âu trong việc đón tiếp người tị nạn xét theo tỷ lệ dân số. Trước bất đồng cao độ giữa các nước thành viên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đang công du Ship thông báo có thể sẽ phải triệu tập một thượng đỉnh bất thường của Hội đồng châu Âu trong tháng 9 này để tìm lối thoát. Quyết định sẽ được đưa ra sau cuộc gặp các bộ trưởng nội vụ châu Âu thứ 2 tới. Về tình hình tại chỗ, trong khi dòng người nhập cư ồ ạt đổ vào châu Âu qua ngả Hungary và Áo ngày càng dày đặc, thì chuyến tàu nối Áo với Hungary đã hoạt động trở lại sau một hồi tạm ngưng. Mỗi ngày có khoảng 2.000 người tị nạn lên tàu rời Budapest. Dòng người tị nạn đến Serbia từ bán đảo Balkan tiếp tục đổ dồn về biên giới phía nam Hungary. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labruyère gửi về bài tường thuật.
Plusieurs dizaines de prisonniers ont été réquisitionnés pour achever au plus vite la barrière anti-migrants.
Hàng chục tù nhân đã được trưng dụng để hoàn tất nhanh chóng hàng rào cản người tị nạn. Đó là lệnh của Thủ tướng Viktor Orbán. Cũng trong thời gian này, dòng người tị nạn vẫn tiếp tục. Hơn 3.000 người đã vượt qua biên giới chỉ có trong một ngày, một con số kỷ lục. Trong khi mà hàng trăm người tị nạn khác đang đợi dưới trời mưa rét để được trở đến những trại tiếp nhận, chính phủ cũng mới chỉ bắt đầu hợp tác với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này đã gửi đến hàng chục lều và 4.000 chăn, có lẽ sẽ đến trong ngày thứ 6 này. Ngay tại thực địa, nhiều tình nguyện viên tiếp tục trên tuyến đầu, họ phối hợp với cảnh sát và điều phối việc phân phát hàng cứu trợ. Cùng lúc này, các bộ trưởng lại đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau, người thì tuyên bố là những vùng trung chuyển sẽ được thành lập trong tuần tới ở ngay biên giới. Những người khác thì thông báo sẽ không có vùng trung chuyển. Chính phủ Hungary giờ chẳng khác gì như chiếc thuyền đang bị say sóng.
Florence Laboyère, Budapest, RFI.
Cờ Palestine sẽ được kéo tại trụ sở Liên Hợp Quốc với 119 phiếu thuận, 8 chống và 45 vắng. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết lịch sử cho phép kéo cờ Palestine ngay trên sân của trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Đây là một bước tiến nữa trong chiến dịch ngoại giao căng thẳng mà chính quyền Palestine đã tiến hành từ New York, thông tin viên RFI Marie Bourreau nhận định.
C'est un geste symbolique puisque la Palestine garde son statut d'État observateur non membre des Nations Unies. Mais il...
Đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng, bởi vì Palestine vẫn giữ quy chế quốc gia quan sát viên không là thành viên của Liên Hiệp Quốc, nhưng điều đó cũng nói lên được hành trình dài quyết tâm của người dân Palestine tiến đến việc công nhận nhà nước vào lúc mà tiến trình hòa bình đang đi vào bế tắc. Rất nhiều quốc gia thành viên, trong đó có Pháp, đã giải thích về việc bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết với thiện chí tạo sức bật mới cho giải pháp hòa bình giữa hai nước Israel và Palestine. Ông François Delattre, đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc, đã nhấn mạnh sự bất động không phải là một lựa chọn. Về phần mình, Israel đã lên án Palestine dùng diễn đàn Liên Hiệp Quốc để mặc cả cho một hành động mang tính biểu tượng nhưng vô nghĩa. Hoa Kỳ, quốc gia bỏ phiếu chống, nhấn mạnh là việc kéo cờ không nên là một giải pháp thay thế cho các cuộc đàm phán hiện đang rơi vào ngõ cụt. Liên Hiệp Quốc giờ có 20 ngày để kéo lá cờ đỏ, đen, trắng và xanh lá cây của Palestine, thời gian để Tổng thống Mahmoud Abbas đến kịp Hoa Kỳ cho kỳ họp Đại hội đồng vào ngày 30 tháng 9 sắp tới đây.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Vẫn liên quan đến khu vực Cận Đông, Pháp lo ngại việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria. Ngoại trưởng Pháp bày tỏ mối lo ngại về các thông tin, theo đó Nga tiến hành tăng cường các phương tiện quân sự tại Syria, và theo Paris thì không nên đổ thêm dầu vào lửa. Trên đài truyền hình Pháp France 3, ngày hôm qua sau khi được hỏi về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria, thì Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói, xin trích, điều làm tôi lo ngại, đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đã cải chính, nhưng tôi vẫn lo ngại bởi vì tôi đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, và ông Kerry nói có những thông tin về việc này. Theo Ngoại trưởng Pháp thì không nên gây thêm chiến tranh trong lúc Syria đang có chiến tranh rồi, vậy điều này không giúp tìm ra được một giải pháp cho hồ sơ Syria. Sáng nay trả lời phỏng vấn đài truyền hình BFM TV, lãnh đạo ngoại giao Pháp còn cho biết thêm là sẽ nêu vấn đề này với đồng nhiệm Nga nhân cuộc gặp vào thứ Bảy tới, 12 tháng 9 tại Berlin để bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine. Liên quan đến hiệp định hạt nhân mà Hoa Kỳ và nhóm các cường quốc đã ký với Iran, Tổng thống Obama vừa đạt được một thắng lợi quan trọng, phe đối lập Cộng hòa tại Thượng viện đã thất bại trong việc ngăn chặn thực thi hiệp định này.
Với 58 phiếu thuận và 42 phiếu chống, Thượng nghị viện Mỹ ngày hôm qua đã bác bỏ dự thảo nghị quyết không cho phép Tổng thống Mỹ đình chỉ áp dụng các cấm vận kinh tế nhắm vào Iran. Để có hiệu lực, văn bản trên cần phải có được 60 phiếu thuận trên tổng số 100 thượng nghị sĩ. Thắng lợi này cho phép gạt bỏ mọi nguy cơ hiệp định hạt nhân ký với Iran bị lập pháp Hoa Kỳ ngăn cản. Từ nay đến 17 tháng 9, Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ có quyền đưa ra những ý kiến về hiệp định hạt nhân Iran. Tất cả các thượng nghị sĩ thuộc phe Dân Chủ, ngoại trừ 4 người, đều ủng hộ Tổng thống Obama. Do vậy, ngay từ tuần trước, chính quyền Obama đã biết là phe đối lập Cộng hòa không có được đủ số phiếu cần thiết để bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống.
Cuba ân xá hơn 3.500 tù nhân trước khi đón Đức Giáo Hoàng. Một quyết định chưa từng có kể từ khi chế độ Cộng sản nắm quyền tại Cuba, 3.522 tù nhân được ân xá, theo báo Granma. Lý do chính thức được đưa ra là chuyến công du của Giáo Hoàng Francisco tới đảo quốc từ ngày 19 đến 22 tháng 9. Theo nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của nhà nước Cộng sản, thì trong số những người được trả tự do có nhiều người trên 60 tuổi hoặc dưới 20 tuổi, không có tiền án hình sự, những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ, những người nước ngoài, v.v. Quyết định nói trên có hiệu lực trong vòng 72 giờ. Chính quyền Cuba không chính thức thông báo số lượng tù nhân trên toàn quốc kể từ năm 2012. Vào thời điểm này, ước tính có khoảng 57.000 người Cuba bị giam giữ tại hơn 200 trung tâm. Sau nhiều năm căng thẳng, quan hệ giữa giáo hội Cuba và chính quyền La Habana dần dần được bình thường hóa trong những năm 2000 sau chuyến công du của giáo hoàng Jean Paul II. Trước chuyến thăm của giáo hoàng tiền nhiệm Benedicto XVI năm 2012, Cuba đã từng thả gần 3.000 tù nhân. Khoảng 300 người được thả trước chuyến công du của Jean Paul II vào năm 1998, theo thông tin của báo Granma. Năm 2010, Hồng y Jaime Ortega, người đứng đầu giáo hội Công giáo Cuba, đã môi giới cho việc trả tự do cho các tù nhân chính trị. Kể từ đó đến nay, đối thoại với chính quyền liên tục được duy trì. Về mặt chính thức, tại Cuba không còn tù nhân chính trị sau đợt trả tự do cho 53 nhà ly khai, khoảng 60 người theo Ủy ban Nhân quyền Cuba trong quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Trong chuyến công du Cuba, giáo hoàng có kế hoạch hội kiến với chủ tịch Raúl Castro. Giáo hoàng Francisco người Argentina đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy Cuba và Hoa Kỳ xích lại gần nhau. Trở lại vấn đề tị nạn, Hoa Kỳ vừa thông báo nhận 10.000 người tị nạn Syria vào năm 2016. Dưới áp lực của Liên Hợp Quốc, Nhà Trắng vào ngày hôm qua đã thông báo Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm tới, con số tiếp nhận cao nhất nếu so với 1.500 người đã đến được Hoa Kỳ trong năm nay, nhưng vẫn còn quá ít ỏi so với 4 triệu người đã bỏ chạy khỏi Syria. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaggio cho biết thêm.
Les États-Unis sont sur la défensive, mais sous la pression de l'ONU, d'organisations humanitaires et d'un groupe restreint de parlementaires.
Hoa Kỳ đang trong thế phòng thủ, nhưng với áp lực của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân đạo và một thiểu số nghị sĩ, chính sách tiếp nhận người tị nạn Syria bắt đầu có tiến triển. Sau nhiều tuần lễ do dự, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest vừa thông báo là Mỹ sẽ đón nhận 10.000 người trong năm tới. Ông nói, năm nay Hoa Kỳ hiện đang nhận 1.500 người tị nạn Syria, thế nhưng Tổng thống đã đề nghị nội các tăng mức nhận nhiều hơn nữa trong năm tới. Ông cũng yêu cầu các cộng tác viên chuẩn bị cho việc đón tiếp ít nhất là 10.000 người tị nạn Syria. Nhà Trắng không quên nhắc lại là mối bận tâm chính của Mỹ vẫn là an ninh quốc gia. Đây là một cách trả lời gián tiếp nhắm vào nhiều nghị sĩ đang phản đối việc Washington mở cửa cho người tị nạn Syria. Lo ngại việc tiếp nhận không có phân biệt chuyển thành nguồn cho quân khủng bố, các quy định kiểm soát ngặt nghèo trước đây khi đón vào Hoa Kỳ vẫn tồn tại và quy trình này phải mất đến 18 tháng. Washington nhấn mạnh giải pháp tốt nhất cho hồ sơ Syria là giải quyết ngay tại chỗ bằng cách gia tăng áp lực quân sự, chống lại quân khủng bố và hỗ trợ nhân đạo cho người Syria đang gặp khó khăn.
Anne-Marie Capomaggio, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là vì sao tại Pháp người tị nạn hiện nay không được thương cảm như thuyền nhân người Việt hồi 1979.
Trước làn sóng người nhập cư đổ vào châu Âu hiện nay, người Pháp vẫn có tâm lý e ngại, thờ ơ, cho đến khi những hình ảnh thương tâm của em bé Syria chết đuối đánh động được dư luận. Tâm lý này tương phản với phong trào cứu trợ thuyền nhân Việt Nam vào cuối thập niên 70. Vào thời kỳ đó, một phong trào đầy cảm động đã nổi lên ở nước Pháp và nhiều quốc gia phương Tây khác nhằm cứu vớt hàng chục ngàn thuyền nhân chạy trốn chế độ Cộng sản Việt Nam trong các điều kiện bi thảm và cả người Campuchia, người Lào. Vô số hình ảnh về những con tàu nhỏ bé trôi dạt trên Biển Đông được phổ biến rộng rãi đã thức tỉnh lương tâm mọi người. Những hình ảnh này cũng giống như những gì được thấy trên báo chí trong mấy tháng gần đây, những ánh mắt hoảng loạn, những thân người kiệt sức chen chúc trên những con tàu thô sơ ở Địa Trung Hải. Nhưng bối cảnh rất khác nhau, nước Pháp thời ấy có tỷ lệ thất nghiệp chỉ 3,3%, còn nay trên 10%. Hơn nữa, người Việt và người Campuchia đến từ Đông Dương thuộc Pháp cũ, biết được ngôn ngữ và ít nhiều thấm đẫm văn hóa Pháp, trong khi di dân hiện nay đa số là người Hồi giáo. Đặc biệt là sự dấn thân ngoạn mục của giới trí thức Pháp thời ấy, cả cánh tả lẫn cánh hữu, từ nhà văn đồng thời là nhà triết học nổi tiếng Jean-Paul Sartre cho đến Raymond Aron, nhà báo kiêm nhà sử học, triết gia, chính khách. Cuối năm 1978, tàu Hải Hồng chở 2.500 người Việt Nam đã đến được Malaysia nhưng bị đẩy ra, phải trôi dạt 45 ngày trên biển từ bến này sang bến khác đã gây xúc động lớn. Các nhà báo quay phim những cảnh khốn khổ của thuyền nhân trên tàu, cuối cùng các nước châu Âu quyết định tiếp nhận những người Việt tị nạn. Bị chấn động trước số phận chiếc tàu vô tổ quốc và thảm kịch của những người mà người ta bắt đầu gọi là Boat People, nhiều nhân vật tiếng tăm của Pháp tập hợp xung quanh bác sĩ Bernard Kouchner và triết gia André Glucksmann. Năm 1979 đã quyết định tung ra chiến dịch một con tàu cho Việt Nam. Họ vận động quyên góp để cải tiến một chiếc tàu mang tên L'Île de Lumière, tức là đảo ánh sáng, thành một chiếc tàu bệnh viện, đi vớt các thuyền nhân khác trên Biển Đông, rồi thả neo ở đảo Pulau Bidong, Malaysia, để các bác sĩ Pháp tình nguyện chăm sóc cho 34.000 người Việt Nam bị giam trên đảo. Ủy ban một con tàu cho Việt Nam được thành lập, được nhiều nhân vật lỗi lạc ủng hộ. Cảm động nhất là sự hỗ trợ của nhà văn Marxist Jean-Paul Sartre và nhà trí thức lớn chủ trương tự do Raymond Aron. Hai nhân vật này vốn không nhìn mặt nhau suốt 30 năm. Hôm 20 tháng 9 năm 1979, Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing đã hội tụ ở Điện Élysée nhiều tên tuổi, trong đó hai trí thức lừng lẫy trên đã siết chặt tay nhau. Đó là một hình ảnh gây tác động mạnh mẽ, chứng tỏ một nước Pháp đoàn kết, ít nhất là trong chủ đề thuyền nhân Việt. Đô trưởng Paris là ông Jacques Chirac đưa ra lời kêu gọi tiếp đón Boat People và bản thân ông cũng nhận một thuyền nhân trẻ tuổi Việt Nam, cô Anh Đào, làm con nuôi. 5 năm sau đó, một nhóm nhạc rock Pháp mang tên Gold phát hành một album, trong đó bản nhạc Gần bên những ngôi sao nhằm vinh danh thuyền nhân Việt Nam đã thành công rực rỡ với 900.000 đĩa bán ra. Từ năm 1975 đến đầu thập niên 80, đã có trên 120.000 người Việt Nam được tiếp nhận tại Pháp, được cấp giấy tờ chính thức là người tị nạn. Từ năm 75 đến 85, trên 1 triệu người Việt đã bỏ trốn khỏi đất nước, trong đó có 800.000 Boat People, và theo các nhà nghiên cứu, 1/4 những người vượt biên đã thiệt mạng. Vì sao cuộc khủng hoảng di dân hiện nay không tạo nên được một làn sóng tương trợ như đối với thuyền nhân Việt Nam cuối thập niên 70? Bên cạnh nguyên nhân kinh tế và văn hóa như đã nói ở trên, còn có nhiều lý do khác. Đợt sóng thuyền nhân Việt mang tính giai đoạn, trong khi áp lực dân số ở châu Phi, sự phức tạp của những xung đột ở lục địa Đen và Syria, quân thánh chiến đủ các phe nhóm, có thể tạo nên những cuộc di dân hàng loạt kéo dài. Nhiều người còn nêu lên mặc cảm của cánh tả Pháp, trước đây ngưỡng mộ chủ nghĩa Marxist nên chăng tay cứu vớt những người tị nạn cộng sản như một cách chuộc lỗi. Còn trước Hồi giáo cực đoan hiện giờ, châu Âu không có cùng tình cảm này, ngược lại còn là nạn nhân. Bên cạnh đó, vai trò của trí thức Pháp cũng không còn như 36 năm về trước. Thế nên, cách đây vài tháng, khi xảy ra hàng loạt vụ chìm tàu làm chết hàng ngàn người trên biển, cũng đã có những lời kêu gọi tương trợ. Nhưng rốt cuộc, Địa Trung Hải năm 2015 không phải là Vịnh Thái Lan năm 1979, và Đảo Ánh Sáng đã không xuất hiện tại đây.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa với đề tài tranh luận về ngày phát hành tập thứ 4 của bộ Trường Thiên tiểu thuyết Millennium của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là phần tin thông tin bổ sung với hai chủ đề: Tập Cận Bình công du Mỹ và quan hệ Nga-Trung.
Tập Cận Bình công du Mỹ trong mối quan hệ căng thẳng. Chuyến công du cấp nhà nước của nguyên thủ Trung Quốc tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 9 năm 2015, trước hết nhằm ca ngợi mối quan hệ vững chắc giữa hai nước, nhưng AFP đánh giá sự kiện này là tế nhị vì diễn ra vào đúng thời điểm mối quan hệ xây dựng giữa Washington và Bắc Kinh đang gặp sóng gió. Ba chủ đề nổi cộm trong cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ sắp tới là nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại, thái độ của Bắc Kinh tại Biển Đông và các vụ tin tặc, bất đồng về nhân quyền và tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Về chính sách biển đảo, Bắc Kinh tỏ ra ngày càng hung hăng hơn trong tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, trong đó đa số là đồng minh của Washington. Theo Lầu Năm Góc, từ 20 năm nay, Bắc Kinh đã bồi đắp và xây thêm 1.200 hectare đảo nhân tạo ở vùng quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Hơn nữa, vào ngày 3 tháng 9, lần đầu tiên Trung Quốc phô bày loại tên lửa diệt hàng không mẫu hạm Đông Phong 21D. Sự kiện này càng củng cố ý kiến cho rằng Bắc Kinh ưu tiên phát triển lực lượng hải quân và có thể làm thay đổi hiện trạng tại Thái Bình Dương. Một chủ đề bất đồng khác là nhân quyền. Ngày 9 tháng 9, khoảng 10 tổ chức bảo vệ nhân quyền đã yêu cầu Tổng thống Obama mời các nhà đấu tranh vì nhân quyền bị truy bức tới Nhà Trắng trước chuyến công du của nguyên thủ Trung Quốc. Trong một bức thư ngỏ, họ tố cáo tình trạng đàn áp, nhẫn tâm chưa từng có từ hai thập niên gần đây. Hồ sơ biến đổi khí hậu cũng là một yếu tố căng thẳng cần được đề cập trong cuộc gặp gỡ giữa hai nguyên thủ quốc gia.
Tin tặc và tình báo kinh tế, tội phạm tin học vẫn luôn là chủ đề gây căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất trên thế giới. Căng thẳng đã tăng thêm một bậc vào tháng 6 vừa qua khi mà Washington phát hiện vụ đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu công chức Mỹ, và sự kiện này vẫn còn hằn trong tâm trí của người dân Hoa Kỳ.
Trước đó, vào tháng 5 năm 2014, Tư pháp Hoa Kỳ đã kết tội 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc đánh cắp tin học và gián điệp kinh tế. Tuy nhiên, cáo buộc trên chỉ mang tính tượng trưng vì những sĩ quan này sẽ không bao giờ đặt chân vào một tòa án Mỹ. Về phần mình, chính phủ Trung Quốc cáo buộc những lời kết tội trên là vô trách nhiệm. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng luôn chỉ trích Washington là đạo đức giả vì thường xuyên tố cáo việc do thám công nghiệp và kinh tế. Trong khi đó, chính Hoa Kỳ đã triển khai một hệ thống theo dõi khắp thế giới thông qua các cơ quan tình báo. Từ vài tuần nay, khi chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc đến gần, nhiều quan chức ẩn danh nêu lên khả năng trừng phạt kinh tế nhằm vào một số lãnh đạo hay tập đoàn Trung Quốc. Thậm chí, một vài cơ quan truyền thông của Mỹ còn cho rằng các biện pháp trên sắp được đưa ra nay mai. Giả thuyết này có lẽ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ ngoại giao của hai nước.
Ông Adam Siegel thuộc Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ đánh giá những biện pháp trừng phạt có thể hiệu quả hơn vì nó có hiệu lực trong thời gian dài, bằng cách nhắm tới những cá nhân hay là công ty Trung Quốc hưởng lợi từ những vụ tin tặc này, các biện pháp trừng phạt còn nhằm tách những thành phần liên can khỏi hệ thống tài chính và phong tỏa tài sản của họ. Thế nhưng, theo ông Siegel, những biện pháp trừng phạt trên ít có khả năng được công bố trước chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và có thể thông tin trên được tung ra nhằm gây áp lực đối với chính quyền Bắc Kinh.
Các chiến dịch tranh cử tại Mỹ luôn là cơ hội cho những lời đả kích gay gắt chống Trung Quốc, và các phong trào vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm 2016 cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhiều ứng viên thuộc Đảng Cộng Hòa đã yêu cầu Tổng thống Obama hủy bỏ buổi chiêu đãi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc. Ông trùm bất động sản Donald Trump còn đi xa hơn khi kêu gọi Nhà Trắng nên mời Chủ tịch Trung Quốc đi ăn bánh hamburger ở McDonald's thay vì tổ chức tiệc chiêu đãi. Hiện đang đứng đầu danh sách những ứng viên Cộng Hòa theo kết quả thăm dò gần đây, ứng viên Donald Trump còn có nhiều tuyên bố chống Trung Quốc như khẳng định người Trung Quốc cướp việc làm của dân Mỹ. Ngoài ra, nhà tỷ phú luôn phê phán chính quyền Obama thiếu khả năng trên trường quốc tế. Còn ứng viên Cộng hòa Marco Rubio, thượng nghị sĩ bang Florida, khẳng định Tập Cận Bình cố gắng thuyết phục 1,3 tỷ dân nước mình là cách duy nhất để Trung Quốc trở thành một cường quốc là làm suy yếu Hoa Kỳ, và Trung Quốc tìm cách đẩy Hoa Kỳ ra khỏi châu Á. Quan hệ Nga-Trung một trục đỏ mới. Tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít ngày 9 tháng 5 tại quảng trường đỏ Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là khách mời danh dự. Ngày 3 tháng 9, tới lượt Tổng thống Nga vinh dự đứng trên khán đài tại quảng trường Tiananmen nhân lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thế giới chiến thắng chủ nghĩa phát xít và nhân dân Trung Hoa chiến thắng đế quốc Nhật xâm lược. Báo Courrier International số 1296 trích dịch một bài của Fyodor Lukyanov, Dự đoán tương lai, được đăng trên một trang báo mạng Nga. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Nga cho rằng năm 2025, quân đội Trung Quốc sẽ duyệt binh trên quảng trường đỏ nhân kỷ niệm Thế chiến II chấm dứt tại châu Âu. Thực vậy, vào nửa sau của những năm 2010, cách hiểu và diễn giải về lịch sử giữa Nga và các nước trong Liên hiệp châu Âu không ngừng khác biệt. Quan điểm cho rằng cuộc Thế chiến II là tội ác của cả Đức Quốc xã và Liên Xô sẽ ăn sâu tại phương Tây. Quân đội Xô Viết cũng bị nhìn nhận là kẻ xâm lược và không đáng nhận được sự ghi nhận hay lòng biết ơn về vai trò chiến thắng của họ trước Hitler. Chính vì vậy, Moscow phải tìm cách phản biện, Nga sẽ phải liên tục cáo buộc rằng chưa bao giờ châu Âu tỏ ra nghiêm túc trong việc kết tội chủ nghĩa quốc xã, rằng châu Âu sẵn sàng tập trung mọi lực lượng chính để chống Nga. Những tài liệu lịch sử chính thức được công bố cho thấy rằng Thế chiến II là hệ quả thất bại của một bản hiệp định được ký kết giữa Đức Quốc xã và các nhà lãnh đạo Anh. Người Anh muốn đưa Đức vào cuộc kháng chiến chống Liên Xô để triệt hạ quân đội Xô Viết.
Bị cô lập trong quan niệm về lịch sử tại châu Âu, Nga chỉ còn có Trung Quốc để cùng chia sẻ quan điểm về sự kiện này. Từ vài năm gần đây, Bắc Kinh không ngừng lên tiếng đòi thế giới công nhận vai trò quyết định của nhân dân Trung Hoa trong đệ nhị thế chiến tại châu Á, cũng như việc nước này đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc tái lập trật tự thế giới mới từ năm 1945. Nga không phản đối điều đó. Thế nhưng trước những năm 2010, thì Nga cũng gần như chưa bao giờ đề cập tới sự tham gia của Trung Quốc.
Hàng năm, nước Nga vẫn rầm rộ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, vì sự kiện này có vai trò rất quan trọng đối với việc duy trì bản sắc chính trị và tư tưởng tại Nga. Từ khi Liên bang Xô Viết tan rã, không một giai đoạn lịch sử nào tại Cộng hòa Liên bang Nga có thể thay thế được sự kiện trọng đại trên trong vai trò nền tảng đạo đức và tư tưởng. Thế nhưng, cuộc duyệt binh thị uy quân lực đều bị các lãnh đạo phương Tây tẩy chay, ngoại trừ năm 2015, Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Moscow sau buổi lễ để tưởng niệm những nạn nhân của cuộc chiến. Vì vậy, các nhà lãnh đạo Tây Phương không còn được Nga mời tới dự buổi lễ ngày 9 tháng 5 hàng năm. năm 2025, người đứng đầu Trung Quốc sẽ là khách mời danh dự và đội quân Trung Quốc sẽ được diễu binh trên quảng trường đỏ.
Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày 12 tháng 5 được tờ Quốc gia International trích dẫn nhận định Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau để tạo thành một cực mới, một kiểu quan hệ mới đối trọng với mô hình chính trị phương Tây. Tờ Nhật báo chính thức của Trung Quốc này đánh giá mối quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh mang tính chất đối tác hơn là đồng minh, khác hẳn với mọi liên minh quân sự đang tồn tại trên thế giới, trong đó có liên minh quân sự giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản, được phỏng theo mô hình nước lớn và chư hầu.
Thực vậy, Nga và Trung Quốc duy trì mối quan hệ ngang hàng, hai nước ngang tầm với những khác biệt rất khó có thể hình thành liên minh. Hơn nữa, bản sắc của hai nước rất khác nhau. Trung Quốc là một nước châu Á, trong khi đó Nga là một nước Á-Âu với đặc điểm châu Âu trội hơn. Nhưng dù sao thì cả Nga và Trung Quốc đều có lợi khi trở thành đối tác, không chỉ thúc đẩy hợp tác về mặt kinh tế, mối quan hệ này còn cho phép hai nước được an toàn hơn, và điều này giúp duy trì sự cân bằng giữa các cường quốc trên thế giới. Phương thức đối tác chiến lược, chứ không phải là liên minh, mà Nga và Trung Quốc lựa chọn làm xáo trộn khái niệm truyền thống của phương Tây về mối quan hệ giữa các cường quốc. Điều này buộc phương Tây phải mở to mắt trước những hình thức băng giao mới giữa các nước lớn trong thế kỷ 21. Tờ Hoàn Cầu Thời báo kết luận, tại cả hai nước vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược về quan hệ bang giao Nga và Trung. Năm 1991, Nga đã chọn theo hệ thống chính trị Tây Phương, mặc dù trên thực tế, cách thức hoạt động và tình hình tập trung quyền lực vẫn còn phổ biến. Còn Trung Quốc từ nhiều năm nay đã lựa chọn hướng phát triển nền kinh tế thị trường, đồng thời xã hội Trung Quốc mở rộng cho việc đa ý kiến. Vì vậy, tại cả hai nước, không tránh được những ý kiến nghi ngại đối với đối tác kia. Điều này khiến vấn đề đối tác chiến lược Nga-Trung trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng đa số ý kiến công chúng hai nước ủng hộ sự hợp tác này.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc tăng tốc xây phi đạo tại đá Subi, quần đảo Trường Sa theo ảnh vệ tinh Mỹ. Nhóm bốn nước Đông Âu bác bỏ chính sách phân bổ người tị nạn bắt buộc của Bruxelles. Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cho phép kéo cờ Palestine tại New York. Cuba ân xá hơn 3.500 tù nhân trước khi đón giáo hoàng. Mục mỗi ngày một sự kiện. Vì sao tại Pháp người tị nạn hiện nay không được thương cảm như thuyền nhân người Việt hồi 1979? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Tây Phương có nên hay không đổ quân vào Syria? Nga tăng cường lực lượng quân sự tại Syria để cứu chế độ Damas suy yếu, trong bối cảnh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bất đồng trong chiến lược trợ giúp lực lượng đối lập nổi dậy. Làn sóng người tị nạn đa số là dân Syria đã tràn ngập châu Âu. Kinh tế Trung Quốc có thật sự vững chắc? Đó là những chủ đề chính trên báo chí Pháp hôm nay.
Le Figaro chạy tựa lớn trên trang nhất. Nga động binh kỳ lạ tại Syria. Tây Phương lo ngại ý đồ của Vladimir Putin khi đưa quân vào miền Tây Bắc Syria. Moscow nhìn nhận có tăng cường vũ khí, nhưng không đưa thêm người. Tây Phương biết rõ là Nga nói dối.
Nhật báo cánh hữu của Pháp đặt câu hỏi. Mục tiêu chiến lược của Nga khi tăng quân tại Syria để làm gì? Những phi trường giả chiến, những tàu đổ bộ, những liều trại mới dựng lên cho hàng trăm quân lính, không kể chiến xa và vũ khí nặng cung cấp cho quân đội Syria, là để hợp tác với Tây Phương chống tổ chức thánh chiến Hồi giáo, hay để bảo vệ căn cứ địa của dòng họ và hệ phái Shia của Tổng thống Al-Assad, vừa chuẩn bị cho giải pháp chia cắt lãnh thổ, vừa bảo vệ được quyền lợi cốt lõi của Nga tại Trung Đông, mà Damas là đồng minh duy nhất. Le Figaro để cho độc giả tự trả lời, nhưng cho biết thêm một số dữ kiện. Trên chiến trường, quân đội chính phủ đã hoàn toàn suy yếu, không đủ sức đương cự với lực lượng của tổ chức nhà nước Hồi giáo càng ngày càng mạnh. Cách này 4 năm, khi cách mạng dân chủ ôn hòa xảy ra, quân đội Syria còn khẳng định một cách ngạo mạn là quân đội bách chiến bách thắng. Từ khi tình thế đổi thay, tranh đấu chính trị biến thành vũ lực, quân đội Syria đã đuối sức rõ rệt. Dấu hiệu đại bại rõ nét nhất theo Le Figaro là tại nhiều khu vực, như ở Idlib, quân đội chính phủ đã biến mất, phải nhờ cậy vào lực lượng võ trang Hezbollah do Iran tài trợ thay thế. Chính trong tình thế nguy ngập này, Damas phải kêu gọi sự giúp đỡ của Nga, nhất là để bảo vệ thành phố Latakia, thành trì của gia tộc Al-Assad. Theo nhận định của Le Figaro, ông Putin cố gắng tránh cho chế độ Al-Assad sụp đổ một cách thô bạo vào tay tổ chức thánh chiến Hồi giáo, kẻ thù của Tây Phương. Thế mạnh áp đảo của Daesh cũng là cơ hội cho Tây Phương nối lại quan hệ với Moscow mà thái độ tráo trở của Putin trong hồ sơ Ukraine đã làm nước Nga bị cô lập. Cũng trong chiều hướng này, Nhật báo Công giáo La Croix phân tích vấn đề nước Nga trong bài xã luận cùng tên. Trong nước, Tổng thống Putin dựa trên tham nhũng để cai trị và trấn áp một cách hiệu quả phong trào đối lập. Ngoài nước, ông không đe dọa mà thẳng thừng ra tay tấn công những quốc gia muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của Nga, như trường hợp của Georgia và Ukraine. Theo La Croix, thái độ của ông Putin đáng bị lên án. Ngay nước Pháp, tuy không có truyền thống chống Nga, nhưng dù không ghét, cũng thành ghét. Nhưng Nhật báo Công giáo nhắc nhở công luận, trước khi trách người, hãy tự trách mình. Đừng quên là sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô sụp đổ, bị phá sản từ kinh tế đến chính trị. Phe thắng cuộc, tức là Tây Phương và Mỹ, đã không thật lòng trợ giúp phe chiến bại sớm phục hồi. Mỹ không rộng lượng với Nga, như đã hào phóng cứu nước Đức sau Thế chiến thứ hai. Liên minh NATO không những xem Nga là một loại cường quốc nghèo, mặc kệ cho số phận, mà còn không tôn trọng một số cam kết khi mở rộng biên giới về phương Đông. Sự sỉ nhục này đã giải thích phần nào lý do phần đông dân Nga ủng hộ chính sách tân đế quốc của Vladimir Putin. Nhật báo Công giáo khẳng định không thể chấp nhận chính sách vũ lực của Nga, nhưng phải quan sát từng cơ hội để thúc đẩy Nga xuống thang, phục hồi chỗ đứng trong bàn cờ quốc tế. Liệu con đường hòa giải với Nga có ảo tưởng hay không? Là quà đương cử trường hợp cụ thể qua thỏa thuận hạt nhân với Iran và kết luận. Hãy tạo cơ hội thứ hai ở Syria.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong khi Nga đang cố gắng giúp chế độ Damas thì liên minh nổi dậy do Mỹ và Tây Phương hậu thuẫn cảm thấy bị bỏ rơi. Trong một bài phóng sự dài, chúng tôi một mình chống thánh chiến, Nhật báo Liberation cho biết lực lượng đối lập võ trang ở phía Bắc Syria đang là nạn nhân của hai lập trường tương phản của Mỹ và đồng minh khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ.
Washington muốn thành lập một khu an toàn do liên minh đối lập Syria, do Mỹ huấn luyện phối hợp với người Kurdistan ở Syria kiểm soát, thì kế hoạch này đã bị Ankara chống đối mãnh liệt. Chính quyền Erdogan bị oán thù với tổ chức đối lập Kurdistan PKK làm mờ mắt, theo như nhận định của một chiến binh Syria đối lập. Trong khi đó, hàng triệu người Syria tuyệt vọng vì chiến tranh triền miên tiếp tục chạy sang châu Âu lánh nạn, gây bối rối cho Liên hiệp châu Âu. Le Monde đã loan báo, châu Âu đón nhận dưới 10% trong số 4 triệu người tị nạn Syria. Các nước vùng vịnh từ chối mở cửa biên giới, cho dù các vương quốc Ả Rập này giàu sang phồn thịnh là nhờ nhân công giá rẻ. Tại châu Âu, Đan Mạch không theo gương nước Đức mà lại bắt chước các nước Trung Âu, từ chối nhận người tị nạn. Le Figaro cho biết thêm, một trong những nước Trung Âu đó là Hungary đang tính đến giải pháp ban bố tình trạng khủng hoảng. Quân đội đã bắt đầu được huy động diễn tập chiến dịch khóa chặt biên giới được đặt tên là Hành động quyết định. Trái lại, tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel vung bồi hình ảnh của một nhà lãnh đạo nhân hậu, được người tị nạn lẫn người Đức tôn vinh là bà mẹ bảo trợ. Trước viễn ảnh bị làn sóng tị nạn tràn ngập, một câu hỏi then chốt được đặt ra là có nên đưa quân vào Syria hay không? Trên Liseco, triết gia Roger Pontois thẩm định là cần phải can thiệp. Hãy nhìn những tội ác mà tổ chức tự xưng là Thánh chiến Hồi giáo đã và đang thi hành tại Iraq và Syria, cũng như sẽ làm gì nếu họ chiến thắng thì không có giải pháp nào khác, phải tiến hành chiến tranh trên bộ. Dĩ nhiên, đây là giải pháp xấu nhất, nhưng ít tồi tệ hơn thái độ thụ động vì thời gian đang nghiêng về phe thánh chiến. Ý kiến can thiệp trên bộ này bị Le Monde xem là điên rồ vì nhiều lý do, trong đó có nguy cơ trúng kế tổ chức cuồng tín, tức là sẽ gây xung đột giữa hai cộng đồng, Đạo Hồi và Thiên Chúa Giáo tại châu Âu. Thứ đến là châu Âu sẽ bị khủng bố trả thù. Tuy nhiên, Nhật báo Độc Lập không chống lại phương án để một liên minh quân sự, sinh trích, có cùng ngôn ngữ, cùng tôn giáo, cùng khẩu vị, sinh trưởng cùng quê hương khủng bố, đổ quân vào Syria.
Tuy dành nửa trang báo tường thuật lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trấn an Tây Phương và khẳng định kinh tế Hoa Lục vẫn vững chắc, Le Monde đưa ra một loạt sự kiện chứng minh ngược lại, kèm theo một giải pháp đã được nhiều nước Á Châu khi ở trong tình trạng phát triển của Trung Quốc áp dụng để thoát hiểm.
Sự kiện chính quyền Trung Quốc dàn dựng vụ thú tội của nhà báo Phương Hiểu Lỗ đưa tin giật gân gây chao đảo thị trường chứng khoán cho thấy chế độ Bắc Kinh vẫn lạc hậu khi bị khó khăn là bắt một người làm vật tế thần. Điều đáng ngại hơn nữa là chiến dịch bài trừ tin đồn mà theo Le Monde chứng tỏ bang lãnh đạo đang bị tê liệt, vô kế khả thi, nhất là để lộ rõ mâu thuẫn trong chiến lược phát triển của Trung Quốc. Vì đã nói đến kinh tế thị trường thì phải để cho tự do thông tin, cải cách theo chiều hướng tự do hóa kinh tế, nhà nước phải tôn trọng pháp luật, phải giảm bớt bàn tay can thiệp kiểm soát. Theo Le Monde, đây chính là những giải pháp mà những quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, rồi sau đó là Hàn Quốc và Đài Loan, và tất cả các chế độ dân chủ khác trên toàn cầu đã tiến hành khi dân chúng của họ đạt được mức sống hiện nay của người dân Trung Quốc. Nhật báo Le Monde được kết luận không ít mỉa mai. Biện chứng Pháp được diễn giải là có thể chém đứt gạch đá, nhưng chắc chắn là khả năng này phải có giới hạn. Song song với tình hình kinh tế Trung Quốc trì trệ, trường hợp Brazil, một thành viên khác trong nhóm BRICS bị suy thoái cũng được mổ xẻ. Brazil bị ngã gục vì mất điểm tín nhiệm tài chính, tựa của Lysenko. Với 7% tỷ lệ tín nhiệm, liệu Tổng thống Dilma Rousseff có đi hết nhiệm kỳ hay không? Le Monde đặt câu hỏi, nhật báo độc lập cũng quan tâm đến chiến thắng của xã hội công dân Guatemala. Bằng cách nào mà những người phẫn nộ, tức phong trào chống tham nhũng ở Guatemala, đã thành công lần lượt buộc Phó Tổng thống Roxana Banditti từ chức, và tiếp theo đó đưa đương kim Tổng thống Otto Pérez Molina từ phủ Tổng thống vào thẳng nhà tù. Để kết thúc điểm báo hôm nay, xin gửi đến quý thính giả khám phá khoa học. Giới cổ sinh vật học vừa công bố khám phá tìm thấy hàng chục và có thể hàng trăm hài cốt của người tiền sử Homo naderi ở Nam Phi. Họ xuất hiện trên trái đất cách nay 2 triệu năm và đã biết sử dụng dụng cụ cũng như tổ chức tang lễ. Trở lại đời sống hiện nay, Lysenko giới thiệu những thành công vượt bậc của giới tu sĩ Pháp, sản phẩm từ thực phẩm giàu sinh tố, rượu, thuốc thảo mộc, sữa ông chúa, kem dưỡng da, v.v. do hơn 200 tu viện tại Pháp sản xuất, bán chạy như tôm tươi. Thành công thương mại của giới tu sĩ đã gây bất bình cho nhiều doanh nhân thế tục. Họ cho rằng các tu sĩ được nhiều ưu quyền thủ đắc từ thời xa xưa. Đối với Lysenko thì thu nhập qua sản phẩm tiểu công nghệ này cho phép các tu viện có điều kiện sinh hoạt.
Thưa quý vị, một tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo hôm nay nói về tranh luận ngày phát hành tập thứ tư của bộ Trường Thiên tiểu thuyết Millennium của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson.
Với hơn 80 triệu bản bán chạy trong vòng 5 năm, ba tập sách Millennium là một trong những bộ trường thiên tiểu thuyết ăn khách nhất thế giới. Tác giả của bộ tiểu thuyết này là nhà văn Stieg Larsson, nay đã từ trần. Thế nhưng, nhà xuất bản Thụy Điển Norstedt vẫn nhờ tới một ngoại bút khác để viết phần kế tiếp. Và chính cũng vì thế mà nảy sinh cuộc tranh luận xung quanh ngày ra mắt trong tuần qua, tập thứ tư của bộ sách Millennium. Giới ghiền đọc tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie phải đợi gần 40 năm mới tìm lại được các nhân vật mà họ yêu thích. Năm ngoái, nhà văn Sophie Hanna đã làm sống lại thám tử tư Hercule Poirot trong quyển sách đề tựa Án mạng viết bằng chữ hoa của nhà xuất bản Le Masque phát hành vào năm 2014.
Các độc giả mê bộ tiểu thuyết Millennium thì không cần phải đợi lâu đến như vậy, bởi vì chỉ một thập niên sau, ngày nhà văn Stieg Larsson đột ngột qua đời, ông mất vào tháng 11 năm 2004. Một tác giả khác là David Lagercrantz, theo đơn đặt hàng, đã viết tập kế tiếp cho bộ trường thiên tiểu thuyết Millennium. Quyển sách này được cho ra mắt độc giả cùng lúc tại hơn 30 quốc gia, riêng tại Pháp. Millennium tập 4 do nhà xuất bản Acte Sud phát hành.
Dày gần 500 trang, Millennium tập 4 có tựa đề trong nguyên tác là Những gì không giết được ta. Tựa đề này thật ra vay mượn một phần câu nói bất tử của triết gia người Đức Nietzsche. Những gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Cuộc tranh cãi xung quanh Millennium tập 4 làm lu mờ hẳn ngày phát hành một tác phẩm khác, đó là quyển tiểu thuyết James Bond mới. Mà tựa đề là Trigger Mortis, tạm dịch là Tử Thần Bấm Cò, tập sách Địa Phiên 007 mới của nhà văn người Anh Anthony Horowitz, dự trù phát hành cũng trong tháng này, nhưng rốt cuộc lại bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Hey, who do you think you are?
Can I call you Elizabeth? I want you to help me catch a killer of women.
I've got absolutely no idea how they're connected to the death of a 16-year-old girl.
Don't you need to look over these?
Về mặt nội dung, giới báo chí Pháp đã đánh giá khá tích cực tập thứ tư của Millennium. Văn phong không thật sự có gì táo bạo ghê gớm cho lắm, nhưng ăn tiền ở chỗ dẫn dắt câu chuyện với đầy tình tiết, hấp dẫn, lôi cuốn. Theo báo Le Monde, tác giả David Lagercrantz tuy không bắt chước văn phong của Steve Larson, nhưng về mặt ý tưởng thì vẫn trung thành với tinh thần của bậc đàn anh. Độc giả có thể tìm thấy lại các nhân vật quan trọng của saga này thông qua hai nhân vật biểu tượng là tin tặc Lisbeth Salander và phóng viên Michael Blomqvist. Cuộc điều tra của họ vẫn là một cuộc hành trình phiêu lưu đầy rủi ro, hầu đi tìm sự thật, đòi công lý và tính minh bạch, vạch trần tất cả những âm mưu để phơi bày quan hệ móc ngoặc giữa giới chính khách, các nhà tài phiệt, các cơ quan tình báo và các tổ chức bí mật đứng ngoài vòng luật pháp. Tạp chí Le Point từng so sánh cốt truyện của Millennium tập 4 như kịch bản của một bộ phim gián điệp thời nay. Tác giả David Lagercrantz đang xen hai vế, một bên là tình báo công nghệ đã đánh cắp thông tin nhạy cảm, và một bên là các vụ nghe lén điện thoại, theo dõi trên mạng Internet. Cái bối cảnh ấy làm cho độc giả liên tưởng tới các vụ tai tiếng gần đây với cơ quan tình báo Mỹ NSA. Tin tặc Lisbeth Salander buộc phải trổ tài thâm nhập hệ thống mạng nội bộ của NSA, mà làm như vậy thì chẳng khác gì đánh cắp kho vàng của Cục Dự trữ Liên bang. Trên đời này, dường như chỉ có điệp viên Ethan Hunt của loạt phim Nhiệm vụ Bất Khả Thi mới dám đột nhập vào cát sắt tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ Fort Knox. Tuần báo Labs thì cho rằng Millennium tập 4 cuốn hút nhờ biết khai thác các đề tài thời sự nóng bỏng. Tên tặc Lisbeth Salander đến từ thế giới ngầm, còn phóng viên Michael Blomqvist đại diện cho ngành truyền thông. Mỗi người một nét, nhưng cả hai đều cùng đeo đuổi một mục đích, hầu bảo vệ quyền lợi của công dân. Câu hỏi đặt ra vẫn là, nhân danh cuộc chiến khủng bố, các cơ quan tình báo thu thập các dữ liệu thông tin từ mọi cá nhân. Thế nhưng, điều gì sẽ bảo đảm là những thông tin ấy sẽ không bị khai thác với một mục đích khác ngoài việc chống khủng bố? Các chính quyền Âu Mỹ sẽ phải đối phó như thế nào khi mà các dữ liệu ấy lọt vào tay các tổ chức bí mật, hành động phạm pháp, y hệt như là các băng đảng mafia?
Phụ trang văn học của tờ báo Le Figaro đánh giá là tập thứ tư của Millennium ít dùng câu chữ bóng bẫy, có lẽ để bám sát mạch truyện gián điệp, cũng như để tránh phản tác dụng trong việc phát họa cái thế giới công nghệ tiên tiến trong quyển tiểu thuyết mang tính dự phóng tương lai. Mở đầu quyển truyện, độc giả theo chân một chuyên gia Thụy Điển nổi tiếng, chuyên nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo. Ông đã vội vã rời vùng thung lũng Silicon để trở về quê nhà. Ông viện dẫn lý do là phải về nhà để chăm sóc cho đứa con trai nhỏ tuổi, mắc chứng tự kỷ bẩm sinh.
Nhưng thật ra, cuộc hồi hương này giống như là một vụ chạy trốn. Sau khi nhà nghiên cứu Thụy Điển này phát hiện ra rằng các đồng nghiệp của mình chuyên đánh cắp các thông tin nhạy cảm và công ty của ông có những mối quan hệ mờ ám với một tổ chức tội phạm. Nói tóm lại, người đàn ông đang dẫm chân lên một quả mìn có nguy cơ phát nổ vào bất cứ lúc nào. Khi về tới Stockholm, nhân vật này đã hẹn gặp phóng viên Michael Blomqvist làm việc cho tờ báo Millennium. Nhưng đã quá muộn, nhà nghiên cứu Thụy Điển bị bắn chết tại nhà riêng và máy tính của ông bị đánh cắp. Chỉ có cậu bé 8 tuổi là người đã chứng kiến cái chết của cha mình, nhưng vì tâm trí cậu bé tách biệt cô lập với người bên ngoài, như thể đứa trẻ bị nhốt lỏng trong thế giới của riêng mình, cho nên cuộc điều tra của phóng viên Michael Blomqvist sẽ vô vàn khó khăn. Bạn có từng bao giờ thử đi giày của một người khác? Nếu như kích cỡ có thể vừa vặn, nhưng chưa chắc gì là sẽ không đau chân. Và có lẽ đó cũng là tâm trạng của tác giả David Lagercrantz khi nhận lời viết phần kế tiếp cho bộ sách Millennium. Độc giả Pháp không biết gì nhiều về tác giả này, ngoài trừ một quyển sách tự truyện viết về cầu thủ bóng đá Zlatan từng được dịch sang tiếng Pháp. Tài năng của David Lagercrantz có thể chưa bằng bậc đàn anh Stieg Larsson, nhưng tập 4 của Millennium cho thấy là anh có đủ bản lĩnh để thu hút người đọc qua cách dựng bố cục, kể thêm những tuyến phụ song song với tuyến truyện chính và phát họa chân dung cũng như tâm lý của các nhân vật, nhất là chân dung của cậu bé 8 tuổi, có thể giúp phóng viên Michael Blomqvist phá án sau cái chết của người cha ruột.
Tác giả David Lagertrain đã viết tập 4 của bộ tiểu thuyết trong một bối cảnh đầy áp lực, trước sau gì tập kế tiếp cũng bị đem ra mổ xẻ, so sánh với bộ Trường Thiên, Millennium của nhà văn Stieg Larsson, và nhất là nhân vật này chưa có đủ uy tín cũng như thiếu tính chính đáng. Có lẽ cũng vì thế mà nhà xuất bản Thụy Điển Norstedt đã phong tỏa toàn bộ thông tin về tập truyện thứ tư, tiếp nối cho bộ tiểu thuyết 3 tập từng được xuất bản từ năm 2005 đến năm 2007.
Để tránh bị rò rỉ thất thoát, các thông tin liên quan tới cuốn sách Millennium tập 4 đều được bảo mật một cách tuyệt đối. Sau vụ hãng phim Sony Pictures bị tin tặc đánh cắp bản thảo và thông tin, thì nhà xuất bản Thụy Điển Norstedt lại càng đề cao cảnh giác hơn. Đó là một điều cũng khá dễ hiểu, vì một quyển tiểu thuyết nói về thiên tài tin tặc Lisbeth Salander thâm nhập hệ thống bảo mật của NSC lại bị một hacker có thật ở ngoài đời đánh cắp, thì chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông. Tình huống đó nếu mà xảy ra thì sẽ nhanh chóng biến thành trò cười cho thiên hạ, bàn tán trên Twitter, bàn loạn trên Facebook. Chính cũng vì thế mà tác giả Lagercrantz đã sử dụng máy vi tính mà không có kết nối mạng, một máy tính thứ nhì để trao đổi liên lạc với nhà xuất bản, và đôi khi họ dùng khẩu hiệu mật mã để trao đổi thông tin, tránh nêu đích danh tờ đề quyển sách thứ tư. Tuy nhiên, nhà xuất bản Thụy Điển Norstedt đã châm ngòi tranh luận từ khi ký thỏa thuận với gia đình của nhà văn Stieg Larsson và công bố ý định khai thác dòng truyện Millennium. Trong số những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất, có tiếng nói của bà Eva Gabrielsson, người bạn đời chung sống với nhà văn Stieg Larsson trong vòng 30 năm. Do không có hôn thú chính thức, cho nên sau ngày nhà văn qua đời, bà Eva Gabrielsson đã không được thừa hưởng tài sản, dù chỉ là một phần của người bạn đời. Bộ tiểu thuyết này rất ăn khách và sau đó được chuyển thể 2 lần thành phim truyện tại Thụy Điển và tại Hollywood. Nhưng Eva Gabrielsson cũng không được hưởng lợi lộc gì. Có lẽ cũng vì thế mà bà đã chỉ trích dự án viết tiếp bộ truyện, khai thác Millennium như là một thương hiệu, một sản phẩm thương mại. Lời chỉ trích này không phải là riêng lẻ. Nhiều tiếng nói chia bài khác trong giới trí thức cũng như trong ngành truyền thông cũng nhập cuộc tranh luận. Nhà xuất bản Thụy Điển Norstedt cũng như gia đình của Stieg Larsson bị trách là đã trục thêm lợi từ uy tín của bộ tiểu thuyết Millennium. Như thế, họ không nỡ lòng nào giết đi một con gà đẻ trứng vàng.
Theo nhà phê bình văn học Matt Svensson, tập thứ tư của bộ Trường Thiên tiểu thuyết Millennium cũng là dấu hiệu cho thấy ngành xuất bản sách tại Thụy Điển đang có xu hướng chạy theo lợi nhuận. Các nhà xuất bản lớn ở Thụy Điển giờ đây được điều hành như những công ty kinh doanh thực thụ, đòi hỏi phải có thành quả về mặt số bán, hiệu quả về mặt năng suất phát hành.
Phụ trang văn học của tờ báo Thụy Điển Dagens Nyheter còn đi xa hơn nữa khi cho rằng dự án viết tập thứ tư chỉ là một sự khai thác quá trớn, quá đà, với một mục đích hoàn toàn thương mại, chứ không thể được xem như là một tác phẩm nghệ thuật hay văn chương. Tờ báo còn sử dụng hình ảnh của những kẻ có lòng tham, bất kể là họ phải đào mộ để khai quật để tìm ra mỏ vàng. Bộ Trường Thiên tiểu thuyết Millennium của Stieg Larsson sau khi được dịch sang hàng chục thứ tiếng đã từng bán hơn 80 triệu bản trên toàn thế giới. Nhà xuất bản Thụy Điển đã điều phối một kế hoạch phát hành ở một quy mô lớn chưa từng thấy. Tập thứ tư Millennium có tới 2,7 triệu quyển sách được in và được phát hành vào cùng một thời điểm tại 30 quốc gia khác nhau. Có nhiều khả năng là một khi thành công thì từ sách thứ tư này sẽ được mua lại để dựng thành phim truyện. Câu hỏi đặt ra vẫn là, giả sử như bạn biết mình đang đứng trong một ngôi mộ mà ở phía dưới có chôn cất một kho báu, vậy thì bạn có sẵn sàng bới đất đào mộ để tìm vàng hay chăng? Do Stieg Larsson đã qua đời quá sớm để tận mắt chứng kiến sự thành công bất ngờ nhưng vượt bậc của Millennium, cho nên riêng câu hỏi này thì bản thân của nhà văn Stieg Larsson có lẽ cũng chưa hề nghĩ tới.
I walked across
Trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
RFI, la radio du monde.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bah, nous sommes tam hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, mon Linden Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bah, mon nom, je vois un coffre.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, mon bic, 29 chambres, cousin Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới. Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách trong chương trình ngày mai thứ Bảy 12 tây tháng 9 sau phần tin thời sự và một điểm báo của Thu Hằng. RFI xin giới thiệu tạp chí đặc biệt về di dân và hội nhập tại châu Âu. Anh Vũ biên soạn với chủ đề Người tị nạn, châu Âu sao đón tiếp xúc động là những e ngại. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách, toàn ban biên tập Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.